chú ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu lên núi Cây Dầu và từ sáng sớm người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng người. Người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó luật sĩ và biệt phái dẫn đến người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: "Thưa thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật của Môi-se, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn thầy, dạy sao?" Họ nói thế có ý gài bẫy người để có thể tố cáo người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên người đứng lên và bảo họ: "Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi." Và người ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất, và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bây giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo rằng: "Ở thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?" Nàng đáp: "Thưa thầy, không có ai." Chúa Giêsu bảo: "Ta cũng thế, ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa." Đó là lời Chúa. Kính thưa quý bạn chị em, Chủ nhật thứ năm mùa chay năm C, chúng ta nghe về người đàn bà ngoại tình sắp bị ném đá theo luật của Môi-se. Và mục tiêu ở đây là trong khi Chúa Giêsu giảng dạy ở trong đền thờ, toàn dân đến với người, thì những người luật sĩ biệt phái họ tìm đủ cái kế hoạch để gài bẫy Chúa Giêsu, và họ đã bắt được một người thiếu phụ phạm tội ngoại tình, và họ đặt vấn đề với Chúa Giêsu là: "Thưa thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môi-se, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn thầy, dạy sao?" Đây là cái cách mà để họ gài bẫy Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu trả lời cách nào, Chúa Giêsu cũng vào bẫy của họ hết. Họ luôn luôn đặt vào cái thế lưỡng đao lùng. Nếu Chúa Giêsu bảo là cứ theo luật Môi-se mà ném đá chị ta đi, và chúng ta biết cái thời của Chúa Giêsu là thời của đế quốc Roma, những cái tội thông thường xử án đánh đòn thì họ có thể làm được, nhưng mà cái tội lớn, cái tội đại hình và kết án tử hình người khác thì thuộc quyền của đế quốc Roma. Cái đế quốc Roma không cho người giết người bừa bãi đâu. Vì vậy mà nếu Chúa Giêsu bảo là cứ theo luật Môi-se mà ném đá chị ta đi, thì như vậy họ có quyền để tố cáo Chúa Giêsu trước nhà cầm quyền là Chúa đã dấy loạn, bảo người ta ném đá người đàn bà này. Và lúc đó họ đứng về phe bảo vệ người đàn bà ngoại tình để đưa Chúa Giêsu tới tòa án của dân sự và triệt tiêu Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy ở đây là nếu mà Chúa Giêsu bảo chị ta cứ đi về đi, thì rõ ràng là Chúa Giêsu chống lại luật của Môi-se. Cho nên Chúa Giêsu trả lời cách nào, Chúa Giêsu cũng rơi vào cái bẫy của họ hết. Do đó mà Chúa Giêsu không có trả lời ngay, mà Chúa lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi nên người mới đứng lên, và lần này Ngài trả lời một cách quyết liệt: ai trong các ngươi sạch tội hãy ném đá chị này trước đi. Chúa cũng không có nói là luật của Môi-se đáng thi hành hay không đáng thi hành bây giờ, mà Chúa chỉ nói vấn đề là ai mà sạch tội đó thì ném đá chị ra trước. Và chúng ta thấy cái phản ứng của họ là Chúa nói xong, Chúa lại cúi xuống viết ở trên đất. Và có vị chú giải là Chúa Giêsu viết những cái tội kín đáo trong lòng người ta. Dĩ nhiên là không có nói rõ người nào, nhưng mà viết ra những cái tội đó thì những người này đã hiểu được là Chúa Giêsu biết rõ những cái tội lỗi của họ. Cho nên họ vấn đề cái người đàn bà ngoại tình bị ném đá hay không bị ném đá, họ không có quan tâm, mà họ quan tâm là làm sao gài Chúa Giêsu vào cái bẫy, chị ta có sống hay chết trong thành vấn đề. Nhưng mà gài Chúa Giêsu vào cái bẫy để Chúa Giêsu bị triệt tiêu trước nhà cầm quyền của đế quốc Roma là mục tiêu của họ. Và cuối cùng là Chúa đã trả lời một cái câu bất ngờ mà họ không thể nào nghĩ trước. Đó là ai trong các ngươi sạch tội hãy ném đá chị này trước đi. Và cuối cùng lần lượt từ cái người lớn tuổi nhất, từng người một, những người lớn tuổi là những người ý thức rõ về chính mình. Chúa Giêsu đã khơi dậy cho họ xét lại chính mình. Và họ thấy mình ai cũng có tội hết. Từ những người lớn tuổi nhất càng suy nghĩ nhiều và càng thấy rõ về mình thì rút lui trước tiên. Mà trước kia thì họ hung hăng là nhao nhao lên phải ném đá chị này theo luật, và Chúa phải trả lời như thế nào, ném hay không ném. Không ném đá chị này tức là Chúa Giêsu đã chống lại luật Môi-se, mà ném thì có cơ hội để họ tố cáo cho nhà cầm quyền. Nhưng mà qua câu nói của Chúa Giêsu, ai trong các ngươi sạch tội hãy ném đá chị này trước đi, thì chúng ta thấy là ở đó chỉ có một mình Chúa Giêsu mới xứng đáng để ném đá thôi, vì Chúa Giêsu vô tội. Còn tất cả mọi người đều phạm tội. Nhưng mà chúng ta thấy họ lần lượt họ đi rồi, Chúa Giêsu không có ngước lên nhìn chị ta, mà cuối cùng khi thấy đi hết rồi thì Chúa mới đứng lên hỏi chị ta là những người tố cáo chị đi đâu cả rồi, không ai kết án chị ư? Và chị mới trả lời Chúa Giêsu là thưa thầy, không có ai. Và Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là đứng thánh, vô tội, mà Ngài lại không có kết tội chị. Ta không kết tội chị, vậy chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Chúa Giêsu không đồng lõa với tội lỗi, mà Chúa bảo là hãy đi và đừng phạm tội nữa, để cho chị ý thức rằng là việc làm của chị là một tội lỗi, chứ không phải là chờ người ta bắt bớ, người ta bắt quả tang thì mới cho rằng mình có tội. Dù có bắt hay không bắt, lương tâm của mình cũng rõ ràng là mình đã phạm tội. Hãy về và đừng phạm tội nữa. Cho nên mục tiêu của Chúa Giêsu là muốn cho chị ta có cơ hội để ăn năn hối cải và được sống, chứ không phải chết. Chúa Giêsu có mục tiêu rõ ràng, để mục tiêu của Ngài cho người ta cái cơ hội ăn năn hối cải. Và đó là một Thiên Chúa đầy lòng thương xót. Chúa không có kết tội. Thì nhân loại chúng ta tất cả đều là tội nhân, làm sao có thể kết tội anh chị em của mình. Tất cả chúng ta đều là những người sinh ra trong ích kỷ và tội lỗi, thì làm sao chúng ta có thể kết tội anh em mình được, dù biết rằng không ai chấp nhận tội lỗi, biết rằng Chúa Giêsu cũng không chấp nhận tội lỗi, nhưng mà Chúa Giêsu đã nhắc nhở chị ta là đừng phạm tội nữa, hãy đi về và đừng phạm tội nữa. Chị đã một lần bị bắt quả tang và theo luật là chị phải chết. Cái chết thể lý còn đỡ, cái chết của phần linh hồn của chúng ta ở trong tội thì đáng sợ cho chính chúng ta. Dĩ nhiên mục tiêu của những người luật sĩ và biệt phái, người phụ nữ này, cái bạn sống người phụ nữ này chết hay sống không quan trọng, nhưng mà mục tiêu là để cho Chúa Giêsu rơi vào cạm bẫy. Nhưng mà qua cái mục tiêu của họ, Chúa Giêsu đã đánh bật cái mục tiêu của họ, và nhân cơ hội này Chúa cho người phụ nữ này cơ hội để ăn năn sám hối và hưởng được lòng thương xót của Chúa, hưởng được sự tha thứ của Chúa. Mỗi người chúng ta ở trong thế giới này, chúng ta có theo gương của Chúa Giêsu để yêu thương, tha thứ và mời gọi mọi người hoán cải về với Chúa hay không? Hay là chúng ta cứ lần lượt kết án nhau, làm khốn khổ nhau? Chúa Giêsu là Thiên Chúa mà Ngài còn không kết tội, thì tại sao con người hay kết án lẫn nhau, hoặc là tôn vinh lẫn nhau? Tất cả chúng ta chỉ có một Thiên Chúa là Cha yêu thương của chúng ta thôi, và Ngài mới xứng đáng mọi vinh quang, mọi uy quyền, và Ngài mới có quyền xét xử, vì Ngài là Thiên Chúa, là Đấng Thánh, là Đấng vô tội. Mỗi người chúng ta đều ở trong tình trạng của tội lỗi, chúng ta cần ơn thánh của Chúa hơn bao giờ hết. Chúng ta cần sự tha thứ qua bí tích rửa tội và bí tích giải tội, bí tích của lòng thương xót của Chúa. Và khi hoán cải, chúng ta đến với tòa giải tội. Ở đây là nơi gặp gỡ của tình yêu. Cũng như chị phụ nữ này, dù bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, bị đặt trước mặt mọi người, thì đã xấu hổ. Và cái chết của chị đang gần kề. Chị sẽ chịu một cái đau đớn khủng khiếp nếu bị ném đá chết. Nhưng Chúa Giêsu đã không có để cho chị phải chết, nhưng cho chị cơ hội để hoán cải và được sống. Thì mỗi người chúng ta theo gương của Chúa Giêsu luôn luôn là tìm mọi cơ hội để tha thứ, không phải để kết án, tìm mọi cơ hội để dẫn đưa mọi người đến với bí tích giải tội, nhất là những người thân trong nhà của chúng ta, để hưởng trọn vẹn ơn cứu độ, lòng thương xót của Chúa. Và chúng ta cũng nỗ lực để xét mình mỗi ngày và quyết tâm từ nay không phạm tội nữa, từ nay sống cho Chúa, từ nay làm mọi việc chỉ vì yêu mến Chúa và làm vinh danh Chúa mà thôi. Amen.